Xin kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Vâng, thưa quý khán giả, chương trình ngày hôm nay đặc biệt chúng tôi giới thiệu đến linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm mà quý vị cũng đã biết tới rất là nhiều lần qua những chương trình khác như là chương trình y học phổ thông vào mỗi sáng thứ bảy hoặc là những cái chương trình phỏng vấn hội thoại. Trong đó thì cha Tâm đã nói về các vấn đề tranh đấu với tự do tôn giáo hoặc là những cái hoạt động mà của cha liên quan đến vấn đề thiện nguyện. Nhưng mà đặc biệt hôm nay cha Phạm Hữu Tâm có mặt trong phòng vi âm không phải để nói những cái đề tài như những lần trước, mà đặc biệt cha vừa đi Cozumel là một hòn đảo ở bên Mexico và bên Mỹ trở về sau khi mà đạt được cái mức được mang danh là Iron Man mà cũng không hiểu là như thế nào. Xin chào cha Tâm ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Dương Phục, xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Sài Gòn Houston cũng như Dallas.
Dạ vâng.
Vâng, mời anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào bác sĩ linh mục Phạm Hữu Tâm và là lực sĩ nữa chứ phải không ạ? Vâng, chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Thứ nhất là đã nghe cha Tâm nói chuyện trên hệ thống của Đài Sài Gòn, nghe giới thiệu cha là linh mục, một vị tu sĩ mà lại là một vị bác sĩ. Được, là chúng tôi đã lễ phục lắm rồi, các con chúng con đây đó là kính phục cha sát đất. Nhưng mà ngày hôm nay lại nghe nói là cha còn đi là lực sĩ, đi thi chạy rồi bơi lội rồi mà lại thắng nữa. Quả tình là trên đời chắc là không có ai người thứ nhì đâu anh Dương Phục ạ.
Dạ, xin kính chào quan hương dạ.
Vâng, nhưng mà thật sự đó thì xin cho Tâm có thể giải thích cái từ Iron Man có nghĩa là cái gì, mà thi là thi cái gì, mà thế nào gọi là đoạt giải hay là thế nào là không đoạt giải.
Dạ vâng, để nói chuyện cho vui về cái chương trình Iron Man này, để có thể mục đích là cũng để khuyến khích giới trẻ chúng ta cũng như ngay cả người lớn nữa, ngay cả anh Dương Phục cũng có những người tuổi như anh Dương Phục cũng thi Iron Man và cũng họ cũng hoàn thành cái Iron Man này. Thì cái cuộc thi Iron Man này đó là có nghĩa là thứ nhất là gồm có 3 môn thể thao: bơi lội, rồi đạp xe đạp và sau đó thì chạy bộ. Thì bơi lội đó là bơi 2.4 mile, tức là bên km là khoảng 3.8 km. Rồi sau đó thì mình lên bờ, rồi mình vào, mình thay đồ, rồi mình chạy đạp xe đạp ngay, tức là 112 mile, tức là khoảng 180 cây số. Rồi sau đó thì mà vô thì thay đồ lần nữa để sửa soạn, rồi chạy bộ 26 mile, tức là full marathon. 26 mile có nghĩa là 38 4 cây số. Thì cái đó là cái cuộc đua là như vậy, tức là vừa bơi vừa đạp xe đạp vừa chạy bộ. Mà cái này không có ngừng nghỉ, cuộc đua này không phải ngừng nghỉ, và trong một ngày luôn, phải hoàn thành trong một ngày, tức là họ giới hạn mình 17 tiếng. Thì tùy theo mình cái thể lực mình như thế nào, có những người họ bơi xong, có thể họ đang bơi thì họ mệt, họ đuối sức, họ có thể bám vào cái gì để họ nghỉ tí xíu rồi họ lấy sức họ bơi tiếp nữa cũng được. Nhưng mà họ giới hạn mình là bơi đó là giới hạn trong 2 tiếng 20 phút phải hoàn thành cuộc bơi. Rồi đạp xe thì phải tới cái mức độ nào thì phải qua cái mức cái mạc kinh đó, rồi sau đó thì chạy bộ. Cho nên đây có thể gọi ở trên thế giới này cái cuộc đua mà kêu là Ironman, tức là người sắt này đó, có thể nói là một trong những cái cuộc đua thể thao mà nó khó khăn nhất trong một ngày. Dĩ nhiên là có những cái khác nó khó hơn, nhưng mà trong một ngày, tức là one day sport event đó, thì đây là một trong những cuộc đua thể thao khó khăn nhất của thế giới. Yeah.
Nhưng mà thưa cha, là trong cái cuộc đua khó khăn như thế này, con nghe được là 26 mile là dài, quá là dài, bởi vì thông thường người ta đi bộ ở đây đó là 5 mile gọi là 5K đó, là 5 cây số là có nhiều người là đi không muốn nổi rồi. Vậy mà tới 26 mile, tức là gấp gần tới cả 5-6 lần như vậy, thì đây là một cái đoạn đường dài, nhưng mà chỉ có là 1/3 thôi, tại vì còn phải bơi lội, còn phải đạp xe đạp nữa. Cái buổi mà tranh tài như thế đó, thì thưa cha là có gồm những cái thành phần như thế nào ạ, thưa cha? Phụ nữ, rồi thanh niên như thế nào thưa cha?
Dạ vâng, dạ. À, để trả lời nó hay hơn là thứ nhất là cái lịch sử cuộc đua, tại vì ở đâu nó bắt nguồn từ đâu là 1978 đó anh Quang Hưng, thì có những người thể thao gia ở trong cái trong Navy ở bên Hawaii đó. À, và cái này nhiều người họ họ đã họ đã bàn cãi rồi, những thể thao gia ngày xưa bàn cãi rồi là thể thao gia về bơi lội là mạnh hơn hay là thể thao gia về chạy bộ điền kinh là những người khỏe mạnh hơn. À, cho nên họ cứ bàn cãi nhau rồi tình cờ một ngày trong một năm 1978 thì trong một cái cuộc họp mặt của những thể thao gia thì họ mới nói thôi bây giờ mình shadow cái bàn cãi này thôi, bây giờ á thì mình làm chung một cái cuộc đua như vậy, vừa bơi vừa đạp xe vừa chạy bộ để coi ai mạnh sức hơn ai. Cho nên bắt đầu từ năm 1978 thì có cái cuộc đua này, thì cuộc đua đầu tiên nó khoảng có vài chục người thôi. À, bắt đầu từ ông commander, tức là ông đề đốc của hải quân, tên là Collins, ông bắt đầu bằng cái cuộc đua này, rồi sau đó nó cứ hàng năm nó diễn tiến, rồi càng nhiều người họ biết hơn, rồi là một cái thử thách của thể lực của các thể thao gia thì càng ngày càng nhiều hơn, rồi tới năm 82 thì càng nhiều hơn nữa, rồi tới năm 1900 năm 2000 thì nó cái cuộc đua này nó trở thành một trong những cái tranh tài trong Thế vận hội của thế giới, dạ. Dạ, cho nên dạ thì đó là cái một chút cái tiểu sử cuộc đua đó, dạ.
Dạ vâng. Thưa cha, như vậy cái cuộc đua vừa rồi ở bên Cozumel đó, tức là có hòn đảo bên Mexico, như vậy có đông người tham dự không, và khi mà dự như vậy thì có người nào mà bị rớt đài không đạt được không, hay là đa số là đạt được, và những cái thành phần già trẻ nhớn bé kỳ vừa rồi nó như thế nào? Tức là như cha vừa nói là bắt đầu là bơi cả mấy tiếng, 2 tiếng xong rồi lại đạp xe, tức là không có ngưng nghỉ, rồi lại chạy bộ. Nhìn thấy ở trên một số những cái video clip đó, thưa cha với lại anh Quang Hưng của thính giả, chúng tôi thấy rằng là có những cái người mà khi mà đến cái đích của chạy bộ, tức là cái chạm chót đó, sau khi bơi và đạp xe đó, nhiều người đi không nổi, gần như là nó quạt người, rất nhiều người té gục luôn, mà cứ lê lết mãi để mà lên tới bám tới cái mức để mà đạt được, như thế mới là đạt được cái đích. Còn nếu không, mà thí dụ như là không chịu nổi xỉu giữa đường thì coi như là hỏng, thất bại, phải không ạ?
Dạ.
Thì vừa rồi như thế nào cha?
Dạ vâng, dạ. Thật sự cuộc đua bây giờ đó cũng khá khá nổi tiếng và cũng rất là nhiều người tham dự anh. Và bây giờ họ tổ chức cái cuộc đua này vòng quanh thế giới. Ở Mỹ, và ở Mỹ thì có một năm, mỗi năm đó thì có khoảng 10 cuộc đua như vậy, nó diễn tiến nhiều nơi khác nhau, ví dụ như ở Texas mình, ở Woodland thì tháng 5 nè, rồi ở bên Florida là tháng 11, rồi ở Boulder, Colorado.
Những người tham dự là khắp nơi, ghi danh khắp nơi trên thế giới.
Dạ đúng rồi, người tham dự viên là đổ xô về khắp nơi trên thế giới. Về
có điều kiện gì không ạ?
Dạ, không có điều kiện gì hết, cuộc đua này thì không có điều kiện gì hết. Rồi ngoài nước Mỹ đó, thì Canada cũng tổ chức một năm, tổ chức 3 lần cuộc đua như vậy, kêu là Ironman. Rồi Mexico tổ chức một năm 2 lần, tức là ở Cozumel là 1 và Los Cabos là 2. Dạ, rồi ở Brazil một năm tổ chức 1 lần. Và ngay chở những nước bên Âu Châu, thí dụ nước Áo nè, nước Thụy Sĩ nè, nước Đức nè, Anh, rồi Pháp. Mỗi năm họ tổ chức thông thường 1 lần, mỗi nước như vậy tổ chức 1 lần. Dạ, rồi ngay cả Á Châu mình thì cũng ở bên Taiwan cũng có tổ chức, rồi ở bên bên Úc Đại Lợi cũng có tổ chức 3 lần. Dạ, vòng quanh thế giới như vậy.
Vậy và cái này cũng phổ thông ghê đó mình, nhưng mà cũng ít người được nghe nhắc tới, biết tới. Mà cha nói là cứ việc ghi danh mà không có điều kiện gì thì lạ quá, cái nó phải có một cái thể lực như thế, tối thiểu như thế nào, chứ nếu mà ai cũng ghi danh được thì anh Quang Hưng thì tới anh ghi danh đi anh.
Dạ. Biết người biết ta, là biết cái sức mình nó như thế nào thưa anh. Nhưng mà có một cái điều như thế này là chúng con thấy đó là ở Hoa Kỳ có những cái buổi chạy đua đó, hoặc là đi bộ nó rất là nổi tiếng, chẳng hạn như là Boston hay là bên Chicago người ta vẫn tổ chức hàng năm, nhưng mà không thấy nghe cha nói tham gia về những cái cuộc chạy đua như vậy. Nhưng mà cha lại tham gia vào cái Ironman, có phải là tại vì những cái cuộc đua như là Boston hay là Chicago như thế đó thì nó tương đối nhẹ đối với đại cha hay không, mà thưa cha Tâm à?
Dạ không dám. Dạ vâng, thật sự thì anh Quang Hưng nói là đúng đó, là biết người biết ta đó. Tại vì những người mà họ ghi danh đó thì họ cũng đã phải huấn luyện thời gian rất là lâu dài rồi, tối thiểu phải 1 năm tới 2 năm trời. Dạ, để họ biết thể lực của họ là họ có làm được hay không. Và nhiều khi mình làm được một môn thể thao nhưng mà chưa chắc là mình làm được ba môn mà kết hợp lại cùng một ngày. Ví dụ như mình chạy marathon cũng cũng có thể chạy được 26 mau. Dạ, nhưng mà nếu mà kết hợp với lại đạp xe 112 mau trước khi chạy chạy marathon nữa thì là nhiều người họ không là làm được. Và rồi thêm cái bơi nữa, cho nên thật sự thì ai cũng có thể ghi danh được hết, nhưng mà mình cũng những người thể thao gia họ lượng sức của mình của họ để coi có thể hoàn thành được hay không thì họ mới mới ghi danh. Và có nhiều người thường một cuộc đua như vậy họ giới hạn khoảng 2.500 người, cho 2.500 người ghi danh thôi. Dạ,
đông
cũng
như vậy.
khá đông. Dạ, tất cả nhiều nơi trên thế giới đổ về, cho nên kỳ rồi gặp nhiều người từ bên Âu Châu đổ về, từ bên ngay cả những nước Á Châu như ở bên Nhật họ đổ về đây, họ cũng cũng
Nhưng mà
tham
tôi
gia.
muốn, cái sắc dân là người Việt Nam có đông không ạ?
Dạ, người Việt Nam thì từ Việt Nam qua không thấy, nhưng mà những người bạn trẻ ở vùng Houston và
Cũng
ở
có.
một vài nơi thì có thấy, như là kỳ rồi ở đây thì một vài bạn trẻ là ở anh John nè, rồi Tim, rồi Khôi, rồi Michael. Ở đây có anh Triết, rồi những người bạn ở đây cũng cũng ghi danh. Rồi còn nói về mà có người nào bỏ cuộc hay không, thứ nhất là những người ghi danh mà họ bỏ cuộc cũng có thể tới lúc đó họ run quá, họ không không có đi nữa.
Không thi nhưng mà tới nó yếu sức quá, lét không nổi
dạ
cũng
thứ
cũng cũng có thể.
có hai trường hợp, tức là do not show, tức là họ không tới luôn. Dạ, điều đó là cũng có chắc chắn là cuộc đua nào cũng có số số đông người như vậy. Rồi do not finish, tức là không có hoàn thành được
Không hoàn thành hết
cái cuộc đua đó, thì cũng có một số. Thì ở cái nhóm của tụi này ở đây đi đi 10 người mà 3 người không 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 có
không không
không có hoàn thành cuộc đua được, do not finish. Dạ, 7 người hoàn thành thôi.
Vâng, vậy thì anh Quang Hưng ghi danh cũng được đó. Mình do
Dạ.
not finish thì cũng cũng được thôi, cũng là
No, anh do not finish là nguy hiểm lắm. Cái như thế này là nếu mà cái đoạn đường dài nó 26 mile đó mà anh chạy khoảng chừng 20 mile rồi còn 6 mile anh không tới đó, anh chở ngược lại thì anh lại phải chở ngược tới 20 mile lận. Thay vì đó anh cố gắng anh tới đích thì thêm 6 mile đó khoảng, thưa cha Tâm. Nhưng mà có điều như thế này là quả tình là cái cuộc đua này nó quá là khắc nghiệt, nó cần phải có một cái thể lực hết sức là dẻo dai thì nó mới có thể trở thành Ironman. Cái tên Ironman nó rất là chính xác. Nhưng mà thưa cha, là cha nói là để mà có thể thực hiện được cái cuộc đua này đó thì phải có chuẩn bị. Nhưng mà riêng về cha đó thì cha Tâm chuẩn bị như thế nào ạ? Mỗi ngày cha phải làm gì? Cha ăn uống như thế nào? Cha có ăn steak hay là ăn seafood hay là ăn cái hay là ăn thuốc bổ hay là chích thuốc gì không thưa cha?
Dạ, có ăn steak hay seafood thì có, nhưng mà chích thuốc thì không có. Dạ vâng. Vâng, thì thật sự cái thời gian chuẩn bị cho Ironman nó cũng khá dài. Thông thường đó thì một người mà họ tham gia Ironman họ chuẩn bị tối thiểu phải 1 năm tới 1 năm rưỡi trước thì họ mới tham gia cái Ironman. Tại vì nó có nhiều cái nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Cái Ironman là cái cuộc đua mà đoạn đường dài nhất. Rồi nó có half Ironman. Dạ, tức là mình chỉ bơi có 1.2 mile rồi mình đạp xe một nửa đoạn đường đó, tức là 56 mile, rồi mình chạy bộ 13 mile, thì có những cái nó kêu là half Ironman là
Tức là mình phải
70.3.
đi cái half Ironman trước.
Dạ, để mình thử sức của
Cái
mình.
từ rồi
Dạ.
mới mới
Dạ,
rồi
để
mới
mình
đi.
thử sức cũng như mình chuẩn bị
Vậy
thể
là
lực của
cha
mình.
qua những cái giai đoạn đó chưa?
Dạ,
Qua
làm
hết rồi
hai
không?
dạ làm hai cái half Ironman trước để mình thử sức của mình coi tới đâu. Dạ, coi có hoàn thành được hay không. Rồi ngắn hơn cái half Ironman là nó có Olympic distance, tức là cũng bằng nửa nửa cái half Ironman đó. Dạ, rồi có cái sprint, tức là nửa của cái Olympic nữa. Cho nên thông thường một người họ trải qua những cái thời gian huấn luyện đó là họ đi dần 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 để họ thử sức của họ và họ tập luyện nhiều hơn để họ có thể họ nghĩ là họ có thể đạt được hoàn thành được cái Ironman. Dạ.
Nhưng mà theo như là cha nói đó, anh Dương Phục thấy đó là cha làm hai cái cuộc half Ironman, tức là mỗi một lần là một nửa, là sau đó làm tiếp một nửa. Nhưng mà thực sự là khi mà đi vào cái cuộc đua đó thì chúng con thấy là có một số những lực sĩ đó thì họ tập theo cái kiểu đó, nhưng mà đâu có thể nào mà có đủ sức để mà thực hiện đủ hai cái half Ironman liền tù tì được, vâng thưa cha, đâu có gì giờ đâu mà nghỉ, cho nên là đa số thường thường là không có tới đích được, vâng thưa cha nhỉ.
Dạ, dạ vâng, thật sự thì cái Half Ironman tức là nó cũng là những cái cuộc đua mà nó ngắn hạn hơn, và họ tổ chức cũng rời ra chứ không phải là hai cái liền tù tì với nhau để mình có thể mình thử sức Ironman của mình. Dạ, nhưng mà thật sự thì cái khi mà mình làm cái Half Ironman nó khác với lại cái Full Ironman nhiều lắm. Tại vì nhiều khi thể lực mình nó tới đó là nó nhất nó đứt rồi. Dạ, chứ không phải là Full Ironman là cái đoạn đường thì gấp đôi, nhưng mà thể lực thì cần phải gấp rưỡi, hai rưỡi hoặc gấp ba thì mình mới hoàn thành được. Dạ.
Trước khi mà dự cái cuộc thi này đó thì công việc tập luyện hàng ngày của cha như thế nào?
Dạ, thì tập luyện cũng gần một năm nay rồi. Và nhiều người cũng thấy, ủa sao hình như cha Tâm bây giờ ốm quá, không biết có bị bệnh nhiều không.
Dạ, cha ốm hình như mà tập là có nghĩa là tập chạy mỗi sáng, tập đi xe đạp hay tập bơi gì đó.
Dạ, thì trung bình thì mỗi ngày tập khoảng 2 tiếng. Tức là buổi sáng tập từ khoảng 4 giờ rưỡi sáng tới 6 giờ rưỡi sáng. Dạ, dạ, xong rồi sau
ngày nào cũng vậy.
Dạ, ngày nào cũng vậy, từ thứ 2 tới thứ 6. Sau đó thì đi về dân thánh lễ rồi rồi đi làm. Đi làm trong ngày thì tập thì rồi thứ bảy thì tập khoảng 7 tiếng và chủ nhật cũng chạy bộ, cho nên mỗi ngày ngày thường đó thì tập thứ hai, thứ tư và thứ năm đó thì có những cái chương trình tập luyện khác nhau, rồi thứ ba với lại thứ sáu đó thì tập bơi, rồi thứ bảy đó thì đạp xe thì trung bình mỗi thứ bảy đạp như vậy khoảng từ 60 tới 80 mile, có lúc thì đạp 100 mile. Dạ, rồi chủ nhật thì chạy bộ, cho nên cái chương trình nó trường kỳ như vậy, hầu như ngày nào cũng diễn ra như vậy suốt cả năm trời, và như vậy thì cũng khá nhanh đó. Dạ, có những người họ tập 2-3 năm thì họ mới làm cái full Ironman
như thế.
Vâng,
đó vâng, anh Dương Phục là
xin lỗi, anh Quang Hực, bây giờ chúng tôi ở trong phòng vi âm lại có thêm một vị khách nữa mới tới, xin cha Tâm có thể giới thiệu ạ.
Dạ vâng. Và vị khách vừa mới tới là anh Triết Hoàng. Anh Triết là năm nay khoảng 36, hình như hơn 40 rồi. Anh Triết khoảng 40-42 rồi. Anh Triết là huấn luyện viên của tụi này. Anh Triết là ngày xưa thì anh Triết ở bên New Orleans cũng tập luyện ở trong môn thể thao cũng nhiều năm rồi. Và khi mà từ bão Katrina thì gia đình dọn ở bên Houston, và bây giờ anh là cái huấn luyện viên ở trong Lifetime Fitness. Cái nhóm huấn luyện của tụi này là khoảng 30-40 người lận. Dạ. Và anh là người huấn luyện viên cho cả nhóm. Dạ. Kỳ rồi thì anh Triết cũng có đi qua Cozumel với tụi này, cho nên hôm nay mời anh Triết lên để chia sẻ một chút về Cozumel, về Ironman cũng như về cái huấn luyện của Ironman.
Xin mời anh Triết lên tiếng ạ. Gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài. Chúng tôi có đường phát thanh không những tại Houston mà thành phố Dallas đang nghe, và bên kia thì có anh Quang Hưng, người bạn đồng nghiệp của chúng tôi, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu. Thường thường cái chương trình này rất là đông người đón nghe hàng ngày khắp nơi trên thế giới. Mời anh gửi lời chào.
Chào cha và chào quý khán giả.
Vâng. Anh có thể giới thiệu một chút về anh được không? Ngoài cái lời giới thiệu của cha Tâm, xin anh tự giới thiệu.
Dạ, con là huấn luyện viên train tập cho tất cả các athlete, not just không chỉ cho những athlete tập cho triathlon, mà tập cho các vận động viên khác như là chơi tất cả các môn thể thao khác. Tập cho người ta có sức khỏe để perform tốt hơn cho trong cái môn mà người ta chơi. Thì con làm ở chỗ cái gym gọi là Lifetime Fitness.
Yeah.
Thì con bắt đầu tập cho cái nhóm này khoảng cách đây khoảng 4-5 năm. Thì lúc bắt đầu thì chỉ tập cho, kỳ xưa cái môn này thì nhiều người Mỹ với các nước châu Âu người ta chơi, còn châu Á mình thì bắt đầu khoảng 3-4 năm nay thì bắt đầu thấy có nhiều người Việt Nam bắt đầu tập bắt đầu từ đường ngắn, rồi bắt đầu recently thì người ta bắt đầu tập lên đường dài hơn. Gần đây thì thấy rất nhiều người Việt Nam mình bắt đầu tập.
Cảm ơn anh Triết. Anh Quang Hưng thấy không, đây là một huấn luyện viên Việt Nam rất là trẻ. Như vậy đó thì là cái tuổi như thế nào mới có thể đi học với chờ mà anh mới chịu huấn luyện được? Ví dụ như là chúng tôi bây giờ cũng gần 70 rồi anh. Rồi anh Quang Hưng thì hình như là cũng 50-60 rồi ở bên Đà Lạt đó. thì liệu anh có huấn luyện cho anh Quang Hưng với tôi được không anh?
Để xin trước khi anh Triết trả lời đó, để thêm một tí xíu nữa là anh Triết cũng là huấn luyện viên cho ông Hakeem Olajuwon. Là người chơi thể môn thể thao bóng rổ ở đây, nổi tiếng ở đây, bây giờ về hưu rồi đó. Thì bây giờ ông ta cũng đi tới Lifetime Fitness để tập, và anh Triết cũng là người huấn luyện viên cho ông Olajuwon.
Cách đây một năm thì bắt đầu tập cho những huấn luyện viên, những người mà chơi bóng rổ, rồi cũng có tập cho một NBA player. Thì mùa hè off season thì người ta qua đây tập nha. Tập conditioning cho người ta.
Cảm ơn anh Triết nhiều.
Nhưng mà anh Triết như thế này là hồi nãy anh có nói đó, là hồi trước thì hầu như là không có người Việt Nam, hoặc là có ít người Việt Nam, nhưng mà bây giờ thì có nhiều người. Cái lý do tại sao vậy? Có thể là người Việt Nam của chúng ta cái thể lực nó yếu hay nhỏ con hay làm sao anh ạ?
Không phải, tại vì người Việt Nam mình thì ít chơi thể thao. Và bây giờ thì qua bên đây thì bắt đầu keep up, bắt đầu tham gia với những bên này thì không, người mình có nhiều người rất là khỏe. Tập keep pace với... finish very good time.
Cái này cũng là một cái thú vui phải không? Nhưng mà ngay bây giờ thì hỏi trở lại với cha Tâm một câu hỏi chắc nhiều người cũng thắc mắc, nhiều quý thính giả cũng đừng thắc mắc, đừng nghe chương trình ở ngoài kia, là cha là một linh mục, rồi cha lại làm cái công việc bác sĩ cũng là bận rộn lắm. Vậy tại sao cha lại đi vào cái chương trình này vậy? Để làm chi vậy?
Dạ vâng, thật sự thì lúc đầu cũng tính tập là để cho khỏe mạnh thôi. Bởi vì năm ngoái đó thì tình cờ trong một bữa ăn đó thì có gặp anh chị Thủy và La Trí, tức là chủ nhân nhà hàng Kim Sơn đó, ăn chung. Rồi họ nói họ đang tập luyện cho cái này. Thì họ cũng rủ rê, cũng tập, rồi cũng tính làm relay, tức là tiếp sức đó. Rồi từ đó thì bắt đầu vô tập thì thấy khỏe hơn. Rồi có thể làm cái bản tính là muốn tiến tới nữa, cho nên tiếp tục tập nhiều hơn. Tuy nhiên cái lúc đầu là cái đó là cái mục đích chính, tức là cho thể lực nó khỏe hơn, cho sức khỏe khỏe hơn. Nhưng mà sau này rồi từ từ tập, rồi muốn làm Ironman, lý do là để một phần cũng là để cho giới thiệu những người bạn trẻ là về cái đời sống của linh mục. Cũng như trước khi mà đi thi Ironman đó thì cũng xin ở trong nhà thờ họ cầu nguyện giùm, bởi vì cái điều mà ông mong muốn để gửi tới người bạn trẻ đó là cái đời sống linh mục không phải là cái đời sống nó nhàm chán, đóng khung ở trong nhà thờ, hoặc là chỉ có ở trên tòa giảng, hoặc là chỉ có dạy giáo lý, nhưng mà cái đời sống của một người linh mục rất là vui vẻ và phong phú. Mình có thể làm được nhiều việc khác nhau. Không phải là chỉ có ở trong công nhà thờ không, nhưng mà mình có thể đi sinh hoạt với những người bạn trẻ ở trong những môn thể thao, rồi mình có thể làm một số linh mục chuyên ngành đặc biệt thì có thể làm những công việc ở ngoài đời nữa. Cho nên đó là một trong những lý do để thi Ironman lần này. Một điều nữa, có trước khi đi thi đó thì cũng có nói với những người ở trong nhà thờ về cái cầu nguyện này, là lâu nay thì cũng có giúp đỡ, hợp tác với dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam để cùng giúp đỡ cho những anh em thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa đang khổ sở Việt Nam, đã bị bỏ rơi nhiều năm và tuyệt vọng nhiều năm. Thì gần đây thì có một số người để ý đến họ, để giúp đỡ họ, đặc biệt dòng Chúa Cứu Thế. Thì làm cái môn thể thao này để cầu nguyện cho những anh em thương binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì lúc mà đạp xe như vậy đó, nhiều khi gió thổi ao 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 30 mai một giờ, muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng mà cũng nghĩ tới họ, những anh em thương binh đó, thì nghĩ là cuộc đời của họ nhiều khi nó cũng có những lúc nó tuyệt vọng, như là mình đang đạp xe mà tuyệt vọng như vậy, mà họ vẫn cố kiên trì, cố gắng vươn lên. Thì vì vậy là đó là cũng những cái động cơ thúc đẩy để mình tiếp tục, để mình đi tiếp cái quãng đường của cuộc đua.
Vâng, nhìn cái thân hình với lại cái hình thể của linh mục Phạm Hữu Tâm á, thì nhiều người ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà anh Dương Phục thì anh không có muốn có quyết tâm gì trong năm nay đâu, không có revolution đâu, tại vì anh sợ rằng là anh không có làm được công già Noel trong năm kế tiếp. Nhưng mà như thế này thưa cha Tâm, cha cũng là bác sĩ về y khoa đó, thì khi mà một người mà họ tập thể dục nhiều quá đó, nó đôi khi nó có đi hại lại với cơ thể của mình hay không ạ? Có nhiều người đó thì họ tập hàng ngày, ngày nào cũng tập hết. Chính cá nhân con đây thì ngày nào tập mệt lắm, nhưng mà khi mà tập một ngày cắt một ngày thì nó có vẻ là khỏe hơn là cứ ngày nào cũng tập 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Thì có khi nào mình tập nhiều quá nó hại cái cơ thể không ạ?
Dạ vâng, dạ anh Quang Hưng hỏi cái này, câu hỏi rất là hay. Tại vì thật sự ở trong cái môn thể thao đó cũng có nó kêu là science behind the sport đó. Thì thứ nhất là mình tập thể dục nhưng mà mình cần phải ăn uống để điều độ nữa. Và mình phải có những cái nutrition supplement thì cơ thể mình mới khỏe mạnh được. Lúc đầu tiên tập đó mà không ăn uống đầy đủ với lại không có protein, nutrition, rồi vitamin này nọ đó. Thì người lúc nào nó cũng uể oải hết. Tập nhiều mà mình không cảm thấy khỏe hơn mà mình cảm thấy nó uể oải cả ngày vậy đó. Thì nó phải có cái nutrition cho đúng thì mới được. Đồng thời điều thứ hai nữa đó là có phải tập nó đúng cái có lẽ anh Triết huấn luyện viên rành hơn về cái này, nhưng mà thí dụ mà mình chạy bộ nhiều thì nó sẽ đau đầu gối và vì vậy mà trong phương pháp tập của anh Triết đó, không tập thể lực nhưng mà không có chạy bộ nhiều, tập nhiều cái phương pháp khác nhau để làm cơ thể mình nó mạnh, nó dẻo dai hơn, nhưng mà không phải chạy bộ nhiều để cái đầu gối mình nó dễ bị đau.
Ở đây cho Tâm có nhắc tới anh chị La Chí là chủ nhân của nhà hàng Kim Sơn ở bên cạnh bên đài đây, cũng là một trong những nhân vật tích cực trong cái sinh hoạt cộng đồng ở tại Houston này đó. Thì anh Quang Hưng biết không, nếu mà anh nhìn chị Thủy là vợ của anh La Chí đó, cũng đi theo cái chương trình này đó thì thấy cũng nhỏ nhắn thôi, chứ không phải là thật sự là trông có vẻ lực sĩ gì cả, nhưng mà vẫn dẻo dai theo được. Và anh La Chí kia vừa rồi theo chỗ chúng tôi được biết thì cũng đi sang bên Cozumel phải không ạ?
Dạ, anh La Chí dự định đi thôi, nhưng mà kỳ rồi anh La Chí
đi, nhưng mà anh cũng là theo những cái chương trình này, cũng tập tành để mà có thể chạy. Thì đây cũng là một cái điều mà thấy một người bình thường thôi, chứ không cần phải có cái sức khỏe mà trông bề ngoài ghê gớm như đô con gì cả để mà theo dõi. Vâng, bây giờ thì quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Linh Mục Phạm Mỹ Tâm và anh Triết trong cái chương trình vừa đi Cozumel ở bên Mexico về trong cái cuộc thi đua để trở thành Ironman. Quý vị có thể gọi vào qua số 713-664-8002 nếu muốn tham gia câu chuyện với chúng tôi. 713-664-8002. Bây giờ mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi thấy rằng quý thính giả này chờ khá lâu, chắc đã bỏ đường dây, và quý vị có thể gọi lại. Anh Chết có cần nói gì thêm không khi mà Cha Tâm diễn tả cái lịch trình mà huấn luyện như vậy thay?
Dạ, tôi muốn nói thêm một yếu tố nữa là trong quá trình tập rất là khó. Thì khi tập luyện không chỉ là đơn giản là đi thi rồi có làm xong hay không làm xong bỏ. Một phần tập luyện để không chỉ là để cho giảm cân rồi nhìn cho đẹp hơn, mà tụi trẻ bây giờ có nhiều người rất là cố gắng tập để rèn luyện cái ý chí nữa.
Cái ý chí.
Tập nhiều khi đa số những người là tập những khó khăn rồi. Thí dụ như là khi mình đi tập đi đạp xe 100 mile hoặc là đi chạy, có những buổi tập chạy tới 20 mấy mile, không phải là nghỉ rồi chạy, ngày nào cũng tập xong rồi mệt, trong những